Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Sự thực tập cần liên tục do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2006. Chúng ta đã tại chùa Pháp Vân Xâm Thượng trong khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta học tới định đề thứ 27. Xin quý vị ghi chép. Vì phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ, nên sự thực tập liên tục cần được liên tục. Để mang tới chuyển hóa, giữ không cho đoạn lạc, luân hồi là sự tiếp nối, hai chấm cái đẹp và cái lành. Cần được tiếp nối. Càng lâu dài càng tốt. Cái xấu, cái dở, cần được chuyển hóa. Để đừng tiếp tục. Sử dụng để nuôi hoa. Đề này nó rõ về cái sự thực tương tức, Trong một đền đề trước mình đã học rằng phiền não tức là bồ đề. Ngoài cái phiền não, mình không có thể tìm được một cái bồ đề riêng biệt. Thì cái đền đề này là để nói rõ thêm về cái đền đề kia. Tại làng Mai chúng ta thường nhắc lại là Ta Bà và Tịnh Độ nó tương tức. Cái Tịnh Độ được làm bằng cái chất liệu của Ta Bà, cũng như là cái hoa nó được làm bằng chất liệu của rác. Nếu không có rác thì không có hoa được. Sự thật là như vậy. Chúng ta thường hay đem ví dụ là sen với bùn. Nếu không có bùn nữa thì không bao giờ mình có thể có sen được. Vì vậy cho nên chỗ nào có sen là phải có bùn. Mà chỗ nào có bùn thì mình có thể làm ra sen. Mình thường hay nói với những người bạn Kitô giáo là cái ý niệm thiên đường, thiên quốc là cái nơi biệt lập, không có khổ đau, là một ý niệm nó còn ngây thơ. Cũng giống như ý niệm có Tịnh Độ là một nơi mà không có khổ đau, là một cái ý niệm cũng ngây thơ. Mà chúng ta là người học học Phật sâu sắc thì chúng ta phải thấy điều đó. Tại vì thường thường con người chán ghét khổ đau, sợ hãi khổ đau, cho nên tìm cách trốn chạy khổ đau, thì mơ tưởng có một cái cõi mà không còn khổ đau nữa. Cái đó có thể gọi là Tịnh Độ hoặc là thiên quốc. Đó là cái khuynh hướng chung của mọi người. Trong khi mình khổ đau thì mình có khuynh hướng trốn chạy khổ đau, trốn chạy cái cõi này để đi tìm cái cõi khác không có khổ đau. Thì Tịnh Độ với là thiên quốc có thể là một sáng tạo phẩm của trí óc mình, cái nhu yếu của con người. Nếu Tịnh Độ hay là thiên quốc là một nơi không có khổ đau thì nó quả thật là một sáng tạo phẩm, một cái gì mình tưởng tượng ra. Nói như vậy không có nghĩa là Tịnh Độ hay là thiên quốc không phải là những cái gì có thật. Nó có thật nhưng mà không phải là như vậy. Định nghĩa của Lăng Mai là thiên quốc là cái chỗ nó có hiểu biết và có thương yêu. Ở Tịnh Độ cũng vậy, là cái chỗ có hiểu biết và có thương yêu. Nếu không có cái đó thì mình về đó làm chi? Mình cần cái đó cho nên mình về đó. Chỗ nào có hiểu và có thương thì nó bớt khổ nhiều lắm. Nhưng mà quán chiếu cái tính tương tức giữa rác và hoa, phiền não với bồ đề, mình thấy rằng làm gì có hiểu và có thương nếu không có khổ đau, làm gì có sen nếu không có bùn. Chính cái khổ đau nó dạy cho mình biết hiểu và biết thương. Khổ đau nó có cái công dụng của nó. Và sở dĩ chúng ta lớn lên được là nhờ khổ đau. Sở dĩ chúng ta học hỏi được là nhờ khổ đau. thì ngay trong cái giáo lý căn bản của đạo Bụt là tứ diệu đế, mình cũng đã thấy điều đó rồi. Là cái sự thật thứ nhất á, là khổ đế. Và cái phương pháp của đạo Phật không phải là chạy trốn khổ đau, mà là phải nhận diện khổ đau, phải nhìn sâu vào trong khổ đau. Thật ra ngay khi mình học tới cái sự thực thứ nhất, mình đã thấy cái thái độ của đạo Phật rồi. Tôi không có đang chạy trốn khổ đau, tôi dừng lại, tôi đưa cái nỗi khổ niềm đau của tôi nhìn sâu vào nó, nhìn sâu vào nó để thấy được cái nguyên do gốc rễ của khổ đau, thấy được cái sự thật thứ hai, tức là cái bản chất của khổ đau, cái cội nguồn khổ đau. Và hiểu biết hai cái này, hai cái sự thật này, nó đưa tới hiểu biết của sự thật thứ tư là đạo đế, là con đường chuyển hóa khổ đau, con đường đưa tới sự chuyển hóa khổ đau. Và cái sự thứ ba không thể nào nắm được nếu mình không có nắm được sự thật thứ nhất và thứ hai. Cái điều kiện căn bản để mình thấy được đạo là mình phải hiểu khổ là cái gì và bản chất của cái khổ là cái gì. Cho nên chạy trốn khổ đế và tập đế không bao giờ có thể thấy được đạo đế. Mà không thấy được đạo đế thì không bao giờ đạt tới hạnh phúc, tức là diệt đế. Diệt đế tức là sự chấm dứt khổ đau. Diệt đây là diệt khổ. Thành ra tứ diệu đế nó có hai cặp nhân quả. Tập là nhân cho khổ và đạo là nhân cho diệt. Gốc rễ khổ đau nó tạo ra khổ đau. Con đường thực tập đưa tới cái sự chấm dứt khổ đau. Hai cặp nhân quả, hai nhân và hai quả. Thì thấy rõ ràng ngay trong cái giáo lý căn bản của đạo Bụt là tứ diệu đế, mình đã thấy được tính tương tức của hoa và rác, của khổ và diệt, của tập và đạo. Và vì vậy cho nên mình mới nói rằng cái chỗ đó mà không có khổ đau thì không có cách gì mà có hiểu biết và có thương yêu hết. Cho nên mình mới nói tới cái sự thiết dụng của khổ đau, the goodness of suffering, le bienfait de la souffrance. Khổ đau nó rèn luyện con người, nó mở mắt cho con người, nó cho con người cái cơ hội có thể hiểu được, và do hiểu được cho nên thương được. Bây giờ mình thử gửi con cháu mình tới một nơi không có khổ đau thì biết rất trước rằng con mình sẽ không có bao giờ có cơ hội để nuôi dưỡng cái hiểu và cái thương này. Tại chỗ đó đâu có khổ, không biết đói là gì, không biết nghèo là gì, không biết chiến tranh là gì. Không có hiểu những cái đó. Vậy vậy cho nên nó không có cái cơ hội để chế tác cái chất liệu hiếu và thương. Cho nên nói thiên quốc hay là tịnh độ không có khổ đau là một cái rất là vô lý. Chư Bụt và chư Bồ Tát lấy cái gì để mà dạy dân chúng ở trong đó? mình lấy gì để nuôi sen nếu không có, nếu không có bụng. Vậy vậy cho nên nói rằng phải có khổ đau. Và như vậy ở cõi Ta Bà nó có dư giả khổ đau, plenty of it. Và vì vậy cho nên mình có một cơ hội, vì có khổ nhiều cho nên mình có cơ hội tu tập. Và nói rằng khổ đau nó cần thiết, nhưng mình không cần phải chế tác thêm, tại vì khổ đau nó đã có quá nhiều rồi. Và rác nó quá nhiều rồi, thành ra bây giờ phải chuyển rác thành hoa. Và nhờ có rác cho nên có hoa. Mà nếu mà giỏi thì rác nhiều thì có hoa nhiều. Cho nên khi mà mình đối thoại với là các truyền thống tôn giáo khác thì mình có thể cho biết, nhưng mà cũng có rác, có cỏ. Và tu tập là làm thế nào để nhận diện được những cái rác, cái cỏ đó, chuyển hóa nó thành phân xanh và đem nuôi hoa, nuôi trái. Đó là công việc rất đẹp của người tu. Chứ không phải nói rằng ô, cái tăng thân này có rác, có cỏ, thành là tôi không có thích, tôi đi tìm cái tăng thân nào. Dấu ấn đó của Phật Pháp thì mình đi vào tà đạo. Dấu ấn đó tức là tính tương tức giữa phiền não và bồ đề. Cho nên cái người anh hùng là thấy rác không có sợ. Rác hả? Ok, ta sẽ biến người thành hoa. Nhưng người anh hùng là thấy khổ đau không có sợ. Nói khổ đau hả? Ok, ta sẽ biến người thành hiểu và thương, hạnh phúc. Thì cái ảo giác, cái ảo tưởng về một cái cõi không có khổ, chỉ có hạnh phúc thôi, cái ảo giác đó mình có thể đánh tan được khi mình thấy mình thấy được cái tính tương tức của phiền não và bồ đề, khổ đau và hạnh phúc, sự thật thứ nhất và sự thật thứ ba. Và trong đạo Bụt chúng ta có cái khái niệm về bất thối chuyển. Bất thối chuyển tức là không có rơi xuống trở lại, không có đọa lạc trở lại. Không có đọa lạc trở lại ở đây không có nghĩa là hoa không có trở thành rác lại, phải hiểu như vậy. Không có bất thối chuyển, không có đà lạc, không có nghĩa là hoa nó cứ là hoa vĩnh viễn và không bao giờ trở thành rác. Thì khi mình mới tu, mình mới học, mình cứ tưởng rằng mình đang ở cõi khổ đau, mình đang ở cõi mê mờ, mình đang ở cõi rác. Thì khi tu và thành rồi thì mình tới cái cõi hạnh phúc, cái cõi sáng suốt, và mình sẽ thường tại ở trong cái cõi đó, mình vĩnh viễn xa lìa cái cõi khổ đau. Nhưng mà mình đã biết rằng khổ đau hạnh phúc nó tương tức rồi, cho nên cái chữ bất thứ chuyển đây nó không có nghĩa là rác không có trở thành hoa, hoa không có trở thành rác lại, hoa luôn luôn là nó trở thành rác lại. 3 ngày thì chưa, 4 ngày thì chưa, 5 ngày chưa có thể, nhưng mà 10 ngày thì chắc chắn nó trở thành rác. Một niềm vui cũng vậy, một cái hạnh phúc cũng vậy, tại vì tất cả đều vô thường. Dấu vô thường là một dấu ấn của Phật Pháp, là một cái pháp ấn, mà giáo lý nào mà đi ngược với vô thường, vô ngã và niết bàn, giáo lý đó không phải là chính hiệu, là đích thực là Phật, là giáo lý đạo Phật. Vì vậy cho nên cái khổ đau nó vô thường và cái hạnh phúc nó cũng vô thường, cũng như cái rác vô thường, cái hoa cũng vô thường. Cho nên bất thối chuyển ở đây nó không có nghĩa là hoa không có trở thành rác. Bất thối chuyển ở đây có nghĩa là khi hoa trở thành rác thì mình nắm được, mình vẫn còn khả năng, mình vẫn giữ được cái khả năng chuyển rác là thành hoa. Chứ không phải là một khi mà rác chuyển thành hoa rồi thì mình nói bye bye với rác một cách vĩnh viễn. Không có cái đó. Và chúng ta đã từng hiểu lầm cái chữ bất thối chuyển là như vậy, là khi mà hoa rác trở thành hoa rồi, phiền não trở thành bồ đề rồi, thì ta nói vĩnh biệt ra. Nhưng mà sự thật là trên vô thường bông hoa nào cũng phải trở thành ra. Mà nếu mình là người làm vườn khéo léo, làm vườn hữu cơ, thì khi hoa trở thành rác mình không có sợ hãi, tại mình biết rằng trong rác nó có hoa và mình chuyển rác trở thành hoa trở lại. Đó là sự sống. Còn nói về cái lĩnh vực không có sự sống thì không có nói gì, nhưng mà mình đang nói về sự sống. Thì sự sống nghĩa là vô thường, nghĩa là vô ngã, nghĩa là tương tức. Thành không đọa lạc đây nó có nghĩa là rác hoa nó, khi mình hoa nó biến thành rác thì mình không sợ, tại mình luôn luôn biết cách chuyển rác lại thành hoa. Đứng về phương diện sinh lý cũng như đứng về phương diện tâm lý cũng vậy. Thành bất thối chuyển đây tức là nắm vững được pháp môn, nắm được pháp môn chuyển hóa, chứ không phải là sự tách rời vĩnh viễn giữa hoa và rác, sự tách rời vĩnh viễn giữa phiền não và bồ đề. Và như vậy mình mới bám sát được cái thấy, cái tuệ giác tương tức là như vậy. Nếu cái hoa nó vĩnh viễn là hoa, nó không còn là rác nữa, thì cái ý niệm đó nó ngược lại với cái tuệ giác tương tức. Tại vì nhìn vào trong rác thấy hoa, hay nhìn trong hoa thấy rác. Cần học Phật cho thông minh, mình phải có khả năng buông bỏ những ý niệm ngây thơ của mình có về Phật pháp, từ từ buông bỏ. Cái cơ thể của mình nó có rác và có hoa, khi mình nâng lên một đĩa thức ăn thơm ngon thì nó giống như là hoa. Mình chỉ ăn vô thì 24 giờ sau nó thành rác. Khi mình nâng lên thì nó rất là thơm, nhưng mà khi mà mình đi cầu ra thì nó không còn thơm nữa. Mà những cái chất liệu bổ dưỡng nó thấm vào trong cơ thể của mình, bắt đầu nó nuôi dưỡng, nhưng mà sau đó thì nó cũng trở thành rác. Và mình phải bài tiết, mình không phải bài tiết bằng cách đi cầu, đi tiểu, bài tiết bằng cách thở, bằng cách toát mồ hôi, thì những cái đó đều là rác hết. Hoa thành rác, rồi lấy rác làm thành hoa trở lại. Thì nhìn vào trong bát cơm với thức đĩa cơm có thức ăn thơm ngon, mình biết rằng cái này là từ đâu mà ra, toàn rác mà ra, phân mà ra. Nếu không có phân, không có rác, làm sao mà mình làm ra hoa, là trái, ra lúa, ra gạo được. Thì đứng về phương diện vật chất nó như vậy, đứng về phương diện tinh thần của mình, những cái niềm vui của mình, những cái đau khổ của mình đều là có tính cách hữu cơ, khi nó thành hoa, khi nó, và sau một thời gian thì nó phải thành rác, tại vì tất cả đều phải vâng theo cái định luật vô thường. Đâu nói rằng rác vô thường nhưng mà hoa thì là thường, đâu có được nói như vậy. Nếu vô thường thì vô thường hết, rác cũng vô thường, hoa cũng vô thường, phiền não nó vô thường, nhờ phiền não vô thường cho nên nó biến nó thành bồ đề được. Bồ đề cũng vậy, bồ đề cũng vô thường. Ngày hôm qua mình có cái tự giác đó, mình rất là vui, nhưng mà tại vì mình không có biết cách để giữ gìn cái tự giác đó, chứ hôm nay mình đánh mất tự giác đó và mình ăn nói, mình hành xử giống như mình chưa bao giờ có tự giác đó hết. Hay thứ nói tới một cái chuyện đơn sơ như vậy, là khi mình mới tới lần mai năm đầu, mình hạnh phúc quá chừng, mình trân quý mỗi cái điều kiện của hạnh phúc đó. Trời đất ơi, sao mà có thể có hạnh phúc nhiều như vậy? Mà sống được vài ba năm, nó lờn, thấy chán, thấy buồn, thấy bỏ đi, thì tức là cái rác, cái hoa nó trở thành cái rác rồi. Chúng ta nhìn lại chúng ta coi, chúng ta là người xuất gia hay là chúng ta là người cư sĩ? Lúc đầu chúng ta được chấp nhận vào sống ở làng mai, chúng ta hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta muốn sống như vậy đời đời, cứ tự giác là như vậy. Nhưng mà làm ăn sao, thời gian thấy nó lờn là không có thể hạnh phúc nữa. Ban đầu thì mình cương quyết, mình làm, mình sống như thế nào để cho chúng có hạnh phúc, để cho mình có hạnh phúc. Sau đó thì mình sống bề bối hơn, mình tạo ra những khó khăn, một bực bội trong chúng. Và rốt cuộc khi mà chúng chịu không nổi thì nói là mình không được ở đây nữa, mà mình phải đi. Lúc đó mới tiếc. Nhớ lại cái hồi mới được chấp nhận, thấy sao mà hạnh phúc quá. Bây giờ mình làm ăn sao bây giờ, cho đến nội chúng không cho mình ở nữa. Theo cái luật của làng mai, nếu mà chúng một sống không cho ở nữa thì sống mấy sống khác cũng không cho ở. Luật của làng mai xưa nay là nó như vậy, mà người đó phải đi thôi. Rồi một năm sau thì có thể viết thơ xin trở lại. Lúc đó đã nếm đủ cái mùi đau khổ ở ngoài rồi, lúc đó bắt đầu biết quý lại những cái mà trước kia mình được thọ dụng. Thì khi mà chúng thấy có cái sự trân quý đó, tha thiết đó, thì chúng xét và có thể chúng cho trở lại. Vì vậy cho nên cái biết cái quả hạnh phúc á, là nuôi dưỡng được cái ý thức về hạnh phúc, biết rằng mình đang có những may mắn, mình đang có những điều kiện của hạnh phúc, và mình nguyện không bao giờ đánh mất ý thức về những điều kiện đó. Và ngày xưa mình có cái thấy đó, cái tự giác đó, cái tự giác rằng mình rất may mắn được chấp nhận trong chúng, được sống với thân thật. Và nhờ có cái tự giác đó mà mình có hạnh phúc. Bây giờ mình đánh mất cái tự giác đó và đồng thời mình đánh mất cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên phiền não nó cũng vô thường, và bồ đề nó cũng vô thường. ngu si nó vô thường, mà tuệ giác nó cũng vô thường. Nhưng mà người biết tu thì nuôi dưỡng tuệ giác cho bền lâu. Và khi mà có một phần nào tuệ giác nó bị đánh mất, thì nhờ sự tu học mình chuyển ráp thành hoa trở lại. Cái đó gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển không có nghĩa là khi thành hoa rồi thì nói rằng hoa nó sẽ tồn tại vĩnh viễn và mình không có cần để ý tới rác nữa. Không, mình cần phải để ý tới rác. Cho nên trong giới tiếp hiện nó có một cái giới là phải có ý thức, phải nuôi dưỡng ý thức về khổ đau. Đừng đánh mất cái ý thức về khổ đau của sự sống là nó như vậy. Ta đánh mất cái ý thức về khổ đau thì mình đánh mất cái ý thức về những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và cái giới điều đó nó đi rất sát với tứ diệu đế. Cho nên mình nói rằng vì phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ, cho nên sự thực tập cần được liên tục để mang tới chuyển hóa và giữ không cho đọa lạc. Đọa lạc tức là đánh mất hết tất cả những điều kiện hạnh phúc ấy, mà trở thành trong đống rác thôi. Và đống rác đó không có khả năng trở thành hoa trở lại. Thành cái bất thứ chuyển đó là khả năng chuyển rác thành hoa. Và mình tu thế nào để nắm được cái khả năng đó thì lúc đó mình không có sợ rác nữa và mình biết lợi dụng rác để làm hoa. Hay như vậy. Cho nên chữ đọa lạc ở đây nó có nghĩa là không có khả năng chuyển rác thành hoa. Và bất thối chuyển nghĩa là giữ vững được cái khả năng chuyển rác thành hoa, nắm vững được luôn luôn. Hai cái khác nhau. Thối chuyển và không thối chuyển là nó có nghĩa như vậy. Nếu mình muốn hiểu cái nghĩa theo cái chân tinh thần của Đạo Bụt, thỉnh thoảng mình nghe những câu chuyện ở trong kinh là có cái ông tiền đó, là có cái ông thầy đó, nó tu tới cái mức khá cao rồi, có thần thông nhưng mà vẫn đọa lạc như thường. Đọa lạc ở đây nó có nghĩa là khi hoa trở thành rác, không có khả năng chữa rác lại thành hoa. Tại vì sự sống là vô thường, vì vậy cho nên cả hoa và cả rác đều là vô thường cả. Cả phiền não và bồ đề đều vô thường. Còn mình nói phiền não là vô thường, nhưng mà bồ đề sao vô thường được? Mà lâu nay mình tin như vậy đó, thì cái thấy đó nó cũng phù hợp với là cái tuệ giác sâu sắc nhất của Đạo Bụt. Luân hồi là sự tiếp nối. Sự tiếp nối, thường thường luân hồi mình hình dung nó là đi vòng. Ví dụ như rác là hoa, hoa là rác. Nhưng mà luân hồi tức là sự tiếp nối. Trước hết luân hồi là sự tiếp nối, và luân hồi này nó có thể được nhận thức trong từng giây phút. Khi mà mình chế tác ra một cái tư duy, một cái ý tưởng, thì ý tưởng đó nó đi luân hồi liền lúc đó. Nếu cái tư duy đó nó lành, nó hiền, nó đẹp, nó đi đôi với hiểu và thương, thì tư duy đó nó có kết quả liền lập tức trên cái sức khỏe của mình và trên cuộc đời. Thì đó là sự tiếp tục tư duy của mình, tức là một cái nghiệp của mình, một cái sáng tạo phẩm của mình. Và cái đó là sự tiếp nối của mình. Lời nói cũng vậy, một lời nói mình phát ra cũng là sáng tạo phẩm của mình, và nó cũng luân hồi. Nó có ảnh hưởng, nói được một câu đầy thương yêu, đầy tha thứ, tự nhiên mình khỏe liền, và mình làm cho người kia khỏe liền. Thì luân hồi tức là sự tiếp nối. Tiếp nối bằng, ít nhất là bằng ba cái diện: diện tư duy, diện ngôn ngữ và diện hành động, tức là thân, khẩu và ý. Và cái sự tiếp nối của mình phải được nhìn qua ba cái dạng đó của nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và không phải là khi cái sát thân này nó hoàn toàn tiêu hoại thì mới bắt đầu đi luân hồi, mà trong mỗi giây mỗi phút mình đi luân hồi. Luân hồi ở đây và luân hồi ở các nơi khác. Khi mình phát ra một tâm niệm lành, thì tâm niệm đó nó làm sáng người cái trái đất, chuyển hóa được ở đây mà nó chuyển hóa được ở khắp nơi. Và mình phải thấy mình ở mọi nơi, nó không có cái tính cục bộ, nó là non-local. Phải học để nhìn thấy cái sự tiếp nối của mình, ba cái nghiệp của mình dưới cái dạng là không cục bộ, non-local. Không phải chỉ ở đây mà thôi, nó ở khắp nơi. Như là bài hát của chị Giác Nghiêm, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Là như vậy. Khi mình tu cho tập cho đàng hoàng, hạnh phúc, thì gia đình mình cũng thừa hưởng, dòng họ của mình cũng được thừa hưởng, đất nước của mình cũng được thừa hưởng. Mỗi lời nói, mỗi tư duy, mỗi hành động của mình đều có ảnh hưởng trên tự thân và trên thế giới. Vậy cho nên phải thấy cái nghiệp dưới cái ánh sáng của sự không cục bộ, non-local. Non-local tức là một cái danh từ mới của khoa học vật lý. Và có cái danh từ phi thời gian nữa. Phi thời gian tức là nó bao trùm không những không gian, nó bao trùm cả thời gian. Có giá trị vượt thoát thời gian. Vậy thì luân hồi trong mỗi phút giây. Và tuy là cái sát thân này còn, nhưng mà mình đã đi luân hồi rồi. Đi luân hồi với ba dạng của nghiệp. Và mình được tiếp nối không những bởi cái hình hài này, bởi cái tâm thức này, mà mình được tiếp nối với dạng không cục bộ ở khắp mọi nơi. Mình có mặt một lần, có mặt đồng thời trong ba cõi. Không phải là chỉ có buộc với là Bồ Tát mới có cái thần thông để có thể có mặt một lần trong ba cõi, muốn đồng thời trong ba cõi, mà chính mình cũng vậy. Mỗi cái tư duy của mình phát ra, nó chấn động toàn thế giới, nó có ảnh hưởng tới đất nước mình, quê hương mình, gia đình mình. Nếu là một cái tư duy hận thù, tuyệt vọng, thì thì nó làm tan vỡ hết tự thân và thế giới. Nếu mà tư duy là bồ đề tâm thì nó nâng cả cái thế giới đi lên. Vì vậy cho nên phải học nhìn nhận những cái nghiệp của mình, sự tiếp ứng của mình qua cái dạng không cục bộ. Luân hồi là sự tiếp nối. Và tiếp nối dưới vệ tức, tại cái lòng từ bi của mình, cái trí tuệ của mình, nó đem lại cái niềm vui, cái sự trị liệu cho rất là nhiều nhiều hình thái của sự sống. Khi mà mình quyết định có một ngày không sẽ, thì ngay khi mình có cái tư duy đó, mình đã biết rằng là có sự thay đổi trên thế giới. Dù sự thay đổi đó nó chưa đủ như là mình mong cầu, vì vậy nên có một tư duy, sự tư duy đó được diễn dịch thành hành động. Nó biến đổi cái tâm tư của mình, nó biến đổi cái thân, cái hình hài của mình, và nó biến đổi thế giới. Cho nên với ba cái nghiệp đó, mình có thể thay đổi được thế giới theo chiều tích cực hay là chiều tiêu cực. Và sự luân hồi nói đúng theo nghĩa của nó là được xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Và thường thường người ta nghĩ luân hồi là nó chỉ bắt đầu khi mà xác thân này nó còn không còn thở được nữa, trái tim không còn đập nữa, không có luân hồi. Luân hồi từng phút giây, tại vì sự sinh diệt của từng tế bào trong cơ thể, sự sinh diệt của các niệm trong tâm, nó xảy ra từng giờ từng phút. Và cái này nó luân hồi thành cái kia. Em bé 5 tuổi luân hồi thành em bé 6 tuổi. Chàng trai 18 tuổi luân hồi thành chàng trai 18 tuổi rưỡi. Luân hồi nó đi. Và luân hồi đẹp hay là luân hồi không được đẹp, nó do ở mình. Ba cái nghiệp đó mà đẹp thì sự tiếp nối sẽ đẹp. Ba cái nghiệp đó không đẹp thì tiếp nối sẽ không đẹp. Luân hồi sự tiếp nối, cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt. Đây là cái nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc, nuôi dưỡng tự giác. Mình có tự giác đó, nhưng mà nếu mình không biết nuôi dưỡng thì tự giác đó nó lu mờ. Tâm là đài gương sáng. Mỗi ngày cần lau chùi. Đó là bài kể của thầy Thành Tú. Thì mình tu, mình có được cái tự giác, một cái phần tự giác nào đó. Và thành phần tự giác đó, nó khiến cho mình biết được cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm, để đừng tạo ra những cái đổ vỡ, để mình có thể làm hạnh phúc cho mình và cho người trong giây phút hiện tại. Thì tự giác đó rất là quan trọng. Cái đó, tự giác đó, nó có cái sinh mạng của nó. Và sinh mạng của tự giác đó, nó dài hay nó ngắn, nó tùy theo mình hết. Cái sinh mạng của tự giác gọi là tuệ mạng. Cái sinh mạng của tuệ giác, giới thân và tuệ mạng. Tức là tuệ, trí tuệ nó có cái mạng sống của nó. Nó có thể chết yếu. Hôm nay mình có chút tự giác, nhưng mà mình nếu không nuôi thì ngày mai tự giác nó lu mờ. Cho nên cái gương là phải lọc mỗi ngày. Mình nghe thầy dạy, mình ngồi thiền quán, thì đó là mình lọc gương, để tự giác nó càng ngày càng sáng. Cũng như cái hoa đó, ngày nào cũng phải coi thứ là nước nó còn không, nó có không khí để thở không, thì mình nuôi được cái hoa lâu dài. Còn các cái hoa về rồi vất ở trên sàn nhà thì nó chỉ có thể sống được dưới 24 giờ. Cái tự giác của mình cũng vậy, cái hạnh phúc của mình cũng vậy. Cho nên cái nghệ thuật đó là nó có hai diện. Cái diện thứ nhất là nuôi hoa cho bền lâu. Và khi cái diện thứ hai là khi mà hoa trở thành rác thì biết cách lập tức chuyển rác thành hoa. Và cái quá trình chuyển rác thành hoa đó nó liên tục. Hễ có cái phiền não nào nó còn tồn tại thì mình phải nhận diện nó và mình ú nó để thành để nuôi hoa. Thành ra mình phải xử lý hai cái, mình xử lý hoa và mình xử lý rác. Xử lý hoa là chăm sóc để cho hoa nó được lâu dài. Xử lý rác là khi bắt đầu có rác thì mình phải ủ rác và mình phải biết cách chuyển rác thành hoa. Cho nên nếu mình là một người làm vườn giỏi thì mình không bao giờ làm ngược cái nguyên tắc đó. Và người tu là một người làm vườn, khu vườn này là khu vườn tâm, và khu vườn tâm nó cũng có hoa và có rác. Mình phải nuôi dưỡng tuệ giác, nuôi dưỡng hạnh phúc. Và khi có những cái rác nó xuất hiện là tại vì vô thường thì mình phải biết chăm sóc rác, chuyển rác thành hoa. Luân hồi là sự tiếp nối, cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt, cái xấu và cái dở cần được chuyển hóa càng sớm càng hay để đừng tiếp tục. Rác phải được sử dụng để nuôi hoa. Thành cái đình đề này, đình đề thứ 27 của Làng Mai, nó cho chúng ta hiểu một cách đúng đắn những cái danh từ như là đọa lạc, như là bất thối chuyển, như là luân hồi. Là tại vì cái hiểu đó nó đi đôi với cái tam pháp ấn, cho nên nó đích thực là cái tuệ giác của Bụt. Tại vì nó không bao giờ rời cái dấu ấn của vô thường, vô ngã và niết bàn. Và khi mình có cái tự giác này rồi thì cái quan điểm của mình về tịnh độ, về ta bà nó thay đổi. Và mình có khả năng thấy tịnh độ ngay ở trong cái ta bà. Chúng có câu hỏi gì thì hỏi. hỏi về cái bài giảng này cũng được, hỏi về những trường thiết dùng khác cũng được.
Dear Thay, dear Sangha, my question is not concerning to your subject today, but I found out that when I'm dwelling in mindfulness, I enjoy being. I enjoy to be very much, and I enjoy every moment. But when I establish concentration, then to me it feels that I need to force myself to concentrate, and it feels very stiff. Like when I'm mindful, I can dwell everywhere, I feel very free. But when I establish concentration, for example during sitting meditation, then I feel very stiff and not very joyful. So my question is it just a lack of practicing concentration, or is it, how can I enjoy concentration more, or is it necessary at all to establish concentration? Because I don't know how to express it, but if I would have the choice, I would always prefer to dwell in mindfulness, receiving just what is there, instead of concentrating on one thing. Thank you.
Pháp Quan hỏi là khi mà chánh niệm thì rất là thích, nhưng mà khi mà tập định thì khó định lắm. Nên bây giờ thôi đừng có tập định nữa được không? Tập niệm thôi. Cái sự thật là trong niệm đó, nó có định. Chánh niệm tức là chánh niệm về một cái gì? Ví dụ như trong khi mình uống trà mà mình có chánh niệm, tức là mình tập trung ở nơi cái sự uống trà, phải không? Mình uống trà mình biết là mình đang uống trà, tức là mình đã bắt đầu có cái định rồi. Cái định đó nó tụ lại ở nơi cái chuyện uống trà. Thành ra cái quan niệm rằng niệm với định là hai cái khác nhau nó rất là xa, không có đúng. Hay có niệm là có định, và nếu duy trì niệm lâu thì định nó là vững hơn. Và nếu mình có chánh niệm sơ sơ thì cái định nó cũng sơ sơ, và chánh niệm duy trì lâu dài bền vững thì định nó cũng lớn lên. Do đó cho nên niệm và định nó không phải là hai cái tách biệt. Nếu mình là người tu có kinh nghiệm thì mình sẽ thấy điều đó. Thì có niệm là có định. Ví dụ như mình niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Mình nếu mình thích trong khi có niệm hơi thở đó, thì tự nhiên mình có định trên hơi thở. Tại vì cái tâm mình nó định vào hơi thở, tâm mình nó có đi ra cái chỗ khác đâu. Và cái định đó nó đem lại hạnh phúc. chứ nó làm cho mình khổ đâu, làm cho mình mệt đâu. Với là định đó, luôn luôn cũng là định về một cái gì, chúng ta phải gọi là định không được. Mà thường thường á, cái gì đó mà nó làm phát sinh cái sự thích thú của mình, cái sự tò mò của mình, cái ý hướng tìm hiểu của mình, thì dĩ định nó rất là dễ, rất là dễ phát sinh. Ví dụ như khi mà mình nghe thầy giảng, mà nếu mà bài giảng mà chán phèo thì mình nghe mình ngủ gục. Nhưng mà nếu bài giảng nó hay, nó thâm thúy, nó khế hợp với là cái trường hợp của mình, thì mình không có cố gắng mà vẫn có định như thường, vẫn có định. Tại vì cái đối tượng đó nó có tính, nó có tính kinh cách thích thú. Và vì vậy cho nên tu thiền là vậy đó. Tu thiền đó, là phải có sự thích thú, cái sự tò mò, cái ý muốn tìm tòi, chọc thủng cái màn bí mật ra để thấy được. Thì khi mà mình có cái đó thì tự nhiên sự tu tập nó trở nên một cái gì rất là thích thú. Các nhà khoa học cũng vậy. Có những nhà khoa học họ không quên luôn, không có muốn đi ăn cơm, cứ ngồi đó từ 2-3 giờ khuya, là tại vì họ rất là thích thú về cái sự tìm tòi của họ, thì họ cũng có thực tập định đó. Thì mình cũng vậy, mình không có ép buộc mình để có định, mà mình phải tìm những cái đề tài khảo cứu. Và vì vậy cho nên định có thể định trên một cái đám mây hay là trên một cái tờ lá. Các nhà khoa học họ có định trên một cái hạt bụi hay là trên một cái năng lượng. Thì mình cũng vậy thôi, định nó đưa tới tuệ. Và vì vậy cho nên phải chế tác định. Và ở trong đạo Phật có nói tới nó có nói tới tên của một số các định, như là định vô thường, định vô ngã, định tương tức, định duyên sinh, định bất tỉnh, định hơi thở, đều có, đó là những cái định hết. Và bất cứ nó là cái đối tượng nào mà nếu mình làm phát sinh ra được sự thích thú thì cái định đó nó tồn tại lâu dài, nó đem lại cho mình cái năng lượng rất là nhiều. Ví dụ hơi thở là hơi thở, mình nói là hơi thở có gì lạ về hơi thở đâu, nhưng mà kỳ thực hơi thở nó rất là mộng. Đứng về phương diện khoa học mà xét thì hơi thở cũng rất là mầu nhiệm thôi. Tại vì những cái cơ bắp, cái động cơ nó làm cho mình có thể tự động hít vào mà không cần phải cố gắng. Cái mechanism của cái hơi thở nó cũng là đủ hay rồi. Và hơi thở nó mang vào những cái chất gì và nó làm cho, nó đem cho dưỡng khí cho các hạt máu ở trong phổi như thế nào. Hơi thở đứng về phương diện vật lý của nó đã là rất là một đề tài hấp dẫn rồi. Huống hồ nó đứng về phương diện tâm linh, thấy rõ ràng rằng là mình đang thở vào, mình là một cái sinh vật đang còn sống. Hơi thở nó đưa mình trở về giây phút hiện tại, hơi thở nó hướng dẫn mình để mình tiếp xúc với vô thường, với vô ngã, với tính tương tức, với tính niết bàn, thì cái sự tu tập của mình nó uể oải, nó chán nản, hay là nó thích thú, nó hùng mạnh là do mình hết. Một cái đám mây cũng vậy, hay là một cái hạt bụi cũng vậy, hay là một cái tờ lá mùa thu cũng vậy, đều có thể làm đối tượng cho niệm và cho định, và mình có thể chọc thấu được cái bức màn thực tại vô minh qua bất cứ một đối tượng nào, từ hơi thở cho đến đám mây, cho đến hạt mẫu. Và mình tiếp xúc được cái tính tương tức, tính duyên sinh, tính niết bàn của thực tại, mà chỉ cần đi qua một cái đối tượng rất là nhỏ thôi. Đối tượng đó là một cái, có thể là một cái điện tử, một cái nguyên tử, hay là một cái con ong, hay là một hạt bụi. Vì vậy cho nên người tu cũng cần phải có nghệ thuật. Tu tập, tu thiền cũng là một cái nghệ thuật. Đừng có ngồi đó mà chịu chết. Mình có được 45 phút để ngồi thiền, làm sao mà tận dụng 45 phút đó? Và có nhiều người thấy 45 phút nó rất là thiếu, thì nó muốn ngồi thiền, tại vì họ rất là tò mò, tại vì muốn đi sâu, tại vì cái niệm và cái định có đem lại cho nhiều thực thú. Còn nếu mà mình ép buộc mình phải làm hình thức, thì cái đó không có đem lại lợi lạc cho mình, và cũng đem lại lợi lạc cho người khác. Thành ra phải khéo léo mà biết sử dụng cái cơ duyên, cơ hội của mình, để mình nuôi dưỡng thân tâm, để mình đạt tới cái tuệ giác, để mình đem tới cái niềm vui cho mình và cho những người khác. Và sự thực tập trong đạo Phật không có tính cách ép buộc, nó phải có nguồn cảm hứng, phải có thầy, có bạn hướng dẫn cho làm sao để mỗi cái buổi thiền hành, mỗi buổi thiền tọa nó trở thành ra một cái cơ hội để cho mình sống đời mình cho thật đẹp, để cho mình khám phá thêm, để mình nuôi dưỡng thêm. Chứ nếu mà mình cứ làm hình thức như vậy thì cũng phí một đời thôi. Ok.
Dear brother and sister who went to Paris, any of you keep the bus with a number of book Cô Hạnh gave, is a dictionary Thầy bought in Paris, and it's too heavy, and we live on the bus, and we don't know where to whom to ask.